một sân chơi dành cho thính giả yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước Phượt FM.
Trực tiếp từ 16 giờ đến 17 giờ thứ 6 và phát lại lúc 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
Lên sóng cùng Phượt FM qua số máy 0243 266 8806 hoặc qua fanpage Phượt FM VOV3.
Kết nối đam mê bằng âm nhạc, nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình Phượt FM.
Nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn. Hãy kết nối để cùng lan tỏa.
Phượt FM, hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.
Hữu Nam xin kính chào quý vị thính giả thân thương của Phượt FM trên làn sóng VOV3.
Thanh Tâm xin gửi lời chào thành kính và lời chúc sức khỏe, bình an nhất tới quý vị đang lắng nghe đài trong buổi chiều ngày thứ 6 hôm nay.
Thưa quý vị, mỗi khi tháng 7 về, lòng mỗi con người đất Việt lại cuộn lên những khoảng lặng thiêng liêng với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thấm đẫm tính nhân văn của dân tộc. Những ngày này, cả nước đang cùng hướng về các hoạt động tri ân, nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ, các thương bệnh binh và những bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, ngày hôm nay, Phượt FM sẽ cùng quý vị thính giả đi qua một hành trình rất khác, một hành trình đỏ tâm linh kết nối bằng sợi dây thiêng liêng của âm nhạc. Và đồng hành cùng chúng ta trong phòng thu của VOV3 ngày hôm nay là một vị khách vô cùng đặc biệt. Chú đã mang hơi ấm từ bản làng Sương Mù Nam Tây Nguyên ra với thủ đô Hà Nội. Vâng ạ, xin giới thiệu nhạc sĩ Trần Khánh Nam.
Vâng ạ, nhạc sĩ Trần Khánh Nam hiện nay là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Chú là người đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, đặc biệt là những trang viết chứa chan tình yêu quê hương đất nước và mảng đề tài người lính, thương binh liệt sĩ. Và xin được trân trọng gửi lời chào đến nhạc sĩ Trần Khánh Nam và cảm ơn chú đã vượt ngàn dặm xa xôi để đến với phòng thu trực tiếp ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, chú hãy gửi lời chào đến các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
Xin gửi lời chào trân trọng đến thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Trần Khánh Nam, hiện ở Lâm Đồng và được đến Hà Nội, được đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để làm một chương trình đặc biệt thế này. Rất vinh dự và rất cảm ơn.
Dạ vâng ạ, thưa nhạc sĩ Trần Khánh Nam, đây là lần đầu tiên chú đến với chương trình Phượt FM, lại đúng vào dịp số đặc biệt tri ân ngày 27 tháng 7 ạ. Vậy thì cảm xúc trong chú ngay lúc này như thế nào ạ?
Tức là khi được đến Hà Nội để làm một cái chương trình đặc biệt này rất xúc động, không diễn tả được.
Dạ vâng ạ.
Ước mơ những năm tháng thời bao cấp để biết được cái Đài Tiếng Nói Việt Nam là một chuyện khó.
Dạ.
Được ca khúc phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng là rất khó. Mãi đi năm tháng về sau này, về cái công nghệ, cái thông tin, cái thời hiện đại bây giờ nó sẽ lấn áp cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam mình. Nhưng mà với tâm tư của chú, Đài Tiếng Nói Việt Nam là một.
Yeah.
Đặc biệt là những cái chương trình mà mang dấu ấn của những ngày thương binh liệt sĩ hôm nay đều là những điều rất cảm xúc.
Dạ, vâng ạ.
Có thể thấy là qua những cái chia sẻ của nhạc sĩ Trần Khánh Nam, các thính giả cũng thấy rằng là giọng của chú đã nghẹn ngào.
Vâng.
Và coi như là đã không kìm những giọt nước mắt ngay ở những cái phút đầu tiên của chương trình. Có thể thấy được cái sự xúc động như thế nào đối với chú, và đặc biệt là vào dịp tháng 7 này. Và không biết là ngoài việc là có hẹn với thính giả của VOV3 thì đợt này chú ra Hà Nội thì chú có kết hợp với những công việc khác không ạ?
À không, cái này thì thực mà nói rằng ra Hà Nội nhiều lần, nhưng mà lần này á là vì giống như là một cái ước nguyện.
Dạ
mà
vâng.
Mình hôm nay mình được, đặc biệt với cái chương trình hôm nay kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7.
Vâng ạ, và để mở đầu không gian âm nhạc thiêng liêng ngày hôm nay ạ, chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm được coi là viên gạch đầu tiên trong mảng đề tài thương binh liệt sĩ của nhạc sĩ Trần Khánh Nam ạ. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hoa Mai Trắng.
Xuân đã về phải không anh, bên bếp hồng lặng gió, vì sao sáng thức suốt đêm xuân như mong đợi mà sao anh vẫn chưa về. cánh mai vàng nở trên tay, đến từng ngày đợi tháng lá xanh thắm đã bao lần nảy lộc. Anh về đây trong nỗi nhớ thao thức đợi chờ. Anh đã về lặng lẽ giữa lời ru. Mẹ đã thấy con mình ngày trở lại. Anh hiên ngang trong nụ cười rạng rỡ. Anh đã về, anh đã về trong tiếng à ơi. Gió xuân về nhẹ ru những nụ hoa, ngàn mai trắng ấm thầm đang yên nghỉ. Nghe quanh đây lời thiêng liêng sông núi, những đồng lôi anh đã thành hoa mai trắng đón nắng xuân. Xuân đã về phải không anh, bên bếp hồng lặng gió. Vì sao sáng thức suốt đêm xuân như mong đợi, mà sao anh vẫn chưa về. Cánh mai vàng nở trên tay, đếm từng ngày đợi tháng lá xanh thắm đã bao lần nảy lộc. Anh về đây trong nỗi nhớ thao thức đợi chờ. Anh đã về lặng lẽ giữa lời ru. Mẹ đã thấy con mình ngày trở lại. Anh hiên ngang trong nụ cười rạng rỡ. Anh đã về trong tiếng à ơi. Gió xuân về nhẹ ru những nụ hoa, ngàn mai trắng âm thầm đang yên nghỉ. Nghe quanh đây lời thiêng liêng sông núi, những đồng đội anh đã thành hoa mai trắng đón nắng xuân. Anh đã về lặng lẽ giữa lời ru. Mẹ đã thấy con mình ngày trở lại. Anh hiên ngang trong nụ cười rạng rỡ. Anh đã về trong tiếng à ơi. Gió xuân về nhẹ ru những nụ hoa, ngàn mai trắng âm thầm đang yên nghỉ. Nghe quanh đây lời thiêng liêng sông núi, những đồng đội anh đã thành hoa mai trắng đón nắng xuân. Những đồng đội anh đã thành hoa mai trắng đón nắng xuân.
thưa quý vị và các bạn, có thể nói là giai điệu thật da diết và xúc động ạ. Thưa nhạc sĩ Trần Khánh Nam, khi nghe lại những nốt nhạc đầu tay của chính mình về đề tài thương binh liệt sĩ, thì những ký ức hay là hoàn cảnh sáng tác năm ấy thì có ùa về trong tâm trí chú ngay lúc này không ạ? Và chú có thể chia sẻ cho thính giả về điều gì mà đã khơi nguồn cảm hứng cho tác phẩm này ạ?
Vâng, đất nước sau năm 1975 có cái tên gọi là mùa xuân chiến thắng, đại thắng mùa xuân năm 1975. Ở miền Bắc thì có hoa đào nở là người ta sẽ thấy mùa xuân về.
Vâng.
Ở miền Nam thì có hoa mai vàng nở, người ta thấy mùa xuân về. Nhưng mà đại thắng mùa xuân năm 75 thì tôi đi tìm mãi cái loài hoa đặc trưng cho cái mùa xuân đại thắng đó. Và rất tình cờ và giống như một cái duyên. Nhìn thấy những cái ngôi bồ của liệt sĩ ngày ấy thì không được khang trang xinh đẹp như bây giờ đâu. Chỉ có đắp vài cục gạch rồi quét lớp vôi trắng lên trên. Tôi vô tình đi lên cái quả đồi đó, ở nơi tôi ở, thấy những cái nấm mồ của những anh hùng liệt sĩ nở lên. Và tôi xem đó là hoa mai trắng nở. Phải có những con người, những anh hùng ngã xuống, có những hoa mai trắng nở lên thì mới có được mùa xuân đại thắng năm 75. Cái hoa mai trắng ngày ấy thì đối với tôi thì nó có nhiều cái cảm xúc, là những ngôi mồ quét vôi trắng, những vành khăn tang trắng cho ngày trọng lễ 27 tháng 7. Và cái dấu ấn mà làm cho tôi cảm nhận và viết được lên ca khúc đó là hài cốt của các anh khi tìm thấy được gói trong một cái bọc vải màu trắng. Và tôi được chứng kiến là khi giao cái hài cốt đó với người mẹ, người ta phải ôm chầm khóc, và tôi cảm nhận rằng đây là ôm một đứa con mới vừa chào đời, chứ không phải là một cái bộ hài cốt của một liệt sĩ. Từ đó tôi viết bài Hoa Mai Trắng.
Dạ vâng ạ, những chia sẻ vô cùng xúc động về bài hát Hoa Mai Trắng ạ. Vậy nếu ngay bây giờ ạ, tính đến thời điểm hiện tại ạ, nếu để làm một phép kiểm đếm trong gia tài sáng tác của mình ạ, thì chú đã viết được bao nhiêu ca khúc về đề tài này ạ?
Nếu mà viết đề tài này thì là phải đếm cảm xúc.
Vâng.
Dạ vâng.
Đếm cảm xúc, không thể đếm được bài hát. Và tới giờ phút này chưa chắc con số đó là số cố định.
Vâng.
Chắc chắn rồi.
Vâng. Cho nên là đối với ca khúc này, khi còn cảm xúc mình sẽ viết tiếp.
Vẫn sẽ viết tiếp nhiều nữa đúng không chú?
Vâng.
Dạ vâng ạ. Và nhiều người thì thường bảo là viết về người lính ấy, và về sự hy sinh thì rất dễ là bị rơi vào cái sự khô khan ạ, hoặc là bi lụy ạ. Vậy thì theo chú, để sáng tác về chủ đề này ạ, thì có khó không? Và điều gì là trăn trở lớn nhất mỗi khi chú đặt bút viết những giai điệu và những ca từ của những ca khúc này?
Vâng, nếu nói khó là đúng, khó thật.
Dạ vâng.
Khó từ cảm xúc, khó từ những cái điều kiện để khi mình viết một cái tác phẩm mà nó xuyên suốt cả một chiều dài lịch sử, và thời điểm ra tác phẩm phải là đi mãi mãi với thời gian.
Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Nó khó là khó ở chỗ đó. Nhưng nếu viết được những cái đề tài về anh hùng liệt sĩ thì trước hết là phải cái tính người của mình.
Vâng.
Mình đau đớn, mình chia sẻ, mình tri ân, mình cảm ơn số phận cho mình để tiếp cận được những cái đề tài này thì mới viết được. Và tất cả tác phẩm của tôi viết đều là từ tính người của mình về các anh hùng liệt sĩ đối với đất nước chúng ta.
Dạ vâng ạ. Và không chỉ là tự viết lời mà nhạc sĩ Trần Khánh Nam còn là một người chắp cánh rất là mát tay cho những hồn thơ, biến những câu chữ trên giấy thành những giai điệu bay bổng. Vâng ạ, được biết là chú có phổ nhạc cho một bài thơ rất là xúc động mang tên là Hoa Sóng Ngàn Năm ạ. Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chú có thể bật mí đôi chút về sự ra đời của ca khúc này được không ạ?
À, Hoa Sóng Ngàn Năm nó có nhiều cái dấu ấn kỷ niệm.
Vâng.
Rất 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 đẹp trong cuộc đời nhạc sĩ của tôi. Khi những cái ca khúc viết về anh hùng liệt sĩ ở trên đất liền, mãi một lần đọc cái tạp chí văn nghệ quân đội, có một cái bút ký của nhà văn Đỗ Tiến Thụy có viết biển tự nhiên làn gió, chỉ chừng mấy chữ là cảm xúc. Cái cảm xúc này nó đặt cái câu văn đó mình cái cảm xúc, mà cảm xúc từ cái thời mà cái con tàu không số á, anh hùng liệt sĩ hy sinh trên những con tàu không số những năm tháng chiến tranh á, người ta đi trong đêm đen, đi trong giông bão, và nếu cần thiết thì người ta sẽ cho nổ con tàu và hy sinh bao nhiêu con người. Người ta nói là chết thì mỗi ba đẹp, nhưng mà những anh hùng liệt sĩ ngoài biển đảo không được như vậy. Khi các anh nằm lại trong biển sâu thì giông tố vẫn phải chống chọi, thân xác hai cốt anh vẫn chống chọi với phong ba bão táp. Cho nên là cái Hoa Sóng Ngàn Năm nó làm cho tôi được khởi mở từ cái bút ký của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Tôi cảm nhận rằng là trên đất liền thì chúng ta còn nhìn thấy cột mốc để phân định biên giới của quốc gia. Nhưng ở trên biển đảo á, có thể chúng ta nói con số được, nhưng mà ra biển đảo thực sự không nhìn thấy.
Đúng rồi ạ.
Và nếu mà ra biển đảo muốn nhìn thấy và muốn cảm nhận, không cách gì là nơi nào các anh hùng liệt sĩ nằm xuống trong lòng biển sâu là nơi đó cột mốc chủ quyền của biển đảo Việt Nam. Cho nên tôi mới viết bài Hoa Sóng Ngàn Năm. Sau này tôi có gặp nhà thơ Đỗ Tiến Thụy và anh em có nói chuyện vui một câu rằng là bác nói thế nào chứ em là nhà văn viết bút ký mà bác phổ từ bút ký ra thành tác phẩm âm nhạc.
Bảo,
ừ thì bây giờ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy có một cái tác phẩm nào ghi là phổ từ bút ký.
Cho nên không là phải là phổ từ bài thơ.
Phải bài thơ, đúng rồi. Đúng là như vậy. Thì thôi thì bây giờ là anh em gặp nhau, tôi cùng xin bằng phép là Đỗ Tiến Thụy nhận là nhà thơ đi. Chứ bây giờ ai được ghi trong tác phẩm là phổ từ bút ký bao giờ.
Được rồi. Vâng ạ, và khi mà bắt gặp với bút ký, hay chúng ta gọi là bài thơ đấy ạ, thì chú đã làm thế nào để vừa giữ nguyên cái nội dung, mạch cảm xúc thiêng liêng của tác giả mà vừa thổi vào đó cái tư duy âm nhạc của chính chú, của riêng cái bản sắc những cái tác phẩm mà chú đã từng viết?
Vâng, cái đó như lúc đầu tôi đã nói rồi, cái này nó phải từ trong cái tiềm thức của mình kìa.
Vâng.
Thực ra có những bài thơ rất hay nhưng mà không phải ai cũng cảm nhận giống nhau.
Đúng rồi đấy ạ.
Và nhất là cái đề tài về anh hùng liệt sĩ nữa, có thể một bài thơ rất hay cảm xúc nhưng mà khi mình phổ nhạc thì nó sơ cứng. Có thể một cái bài người ta đang viết rất là mạnh mẽ của cái thời chiến tranh, nhưng mà khi mình phổ nhạc thì nó lại mang cái tính bi thương. Cho nên với tôi là rằng là đất nước Việt Nam hôm nay bao nhiêu thế hệ hy sinh, và chúng ta trước mắt còn khó khăn rất nhiều. Nhưng mà không, với cái sự hy sinh cao cao của các anh hùng liệt sĩ, với cái sự biết ơn, tri ân, và để đền ơn đáp nghĩa, để trả những cái ơn của những người đã hy sinh, thì đất nước chúng ta sẽ còn nữa, sẽ phát triển nữa, sẽ vượt qua khó khăn nữa. Và cái đích hiện nay là chúng ta mang được cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất, đó là gì? Đó là hòa bình. Cái hòa bình nó rất là lớn trong mỗi dân tộc, kể cả trên thế giới luôn. Với tôi cảm nhận rằng bao nhiêu con người ở trên thế giới hiện nay, nhiều đất nước có thể là về đời sống, cuộc sống, về kinh tế, xã hội người ta hơn hẳn chúng ta. Nhưng mà đất nước người ta không có được hai chữ hòa bình đúng nghĩa, mà chúng ta phải đổi cả xương máu của bao nhiêu thế hệ, đặc biệt của anh hùng liệt sĩ.
Dạ vâng ạ, những chia sẻ vô cùng ý nghĩa. Và có thể nói là với mỗi những cái đứa con tinh thần, mỗi cái tác phẩm của nhạc sĩ Trần Khánh Nam thì chú luôn đặt vào đó tất cả những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ và tất cả những cái tính người như chú nói, đúng không ạ, về những cái bài hát này. Và không chần chừ gì nữa, và ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng hướng ra biển khơi bao la, nơi có những người anh hùng đã ngã xuống, qua ca khúc Hoa Sóng Ngàn Năm.
Thank you. vòng hoa thả xuống biển Đông, bênh bông mãi trên con sông nhỏ, dù bão tố phong ba hoa bàng vuông nở về đêm, như tâm hồn người lính đảo, như hoa thành ngàn hoa sông nở cùng biển sâu. Có anh có như đất liền nơi mình được sinh ra, có hàng dừa xa xa và hàng cau trước nhà, có thân xa của những người không nằm ở bên cha, rồi một ngày đi xa lại về với mẹ, anh ở lại biển Đông thành hoa sông ngàn đời. Có anh có như đất liền nơi mình được sinh ra, có hàng dừa xa xa và hàng cau trước nhà, có thân xa của những rồi một ngày đi xa, anh lại về với mẹ, anh ở lại biển Đông thành hoa sông ngàn đời, anh ở lại biển Đông thành hoa sông.
Vừa rồi là ca khúc Hoa sóng ngàn năm, sáng tác nhạc sĩ Trần Khánh Nam do nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh trình bày. Vâng, thưa quý thính giả, vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, tại mảnh đất linh thiêng thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chính thức phát động một chiến dịch mang quy mô và ý nghĩa vô cùng to lớn. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch kéo dài từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2027.
Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà cao cả hơn, đó là một chiến dịch nhân văn sâu sắc, là mệnh lệnh từ trái tim của những người đang sống đối với những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Theo số liệu chúng tôi vừa cập nhật, tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ cùng 2 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang, là một người nghệ sĩ, một công dân Việt Nam. Khi nghe những con số này, thì nhạc sĩ Trần Khánh Nam có những cảm xúc như thế nào?
Vâng, tiếp sau những ca khúc Hoa mai trắng, Hoa sóng ngàn năm, cái điều suy nghĩ của tôi là với trách nhiệm của người viết nhạc chưa đủ. Vì hạnh phúc cho những anh hùng liệt sĩ được tìm thấy, quý tập về cùng đồng đội, được đem về ở quê hương, địa nghỉ nơi quê hương. Nhưng mà tôi thấy rằng là đâu đó trong lòng đất mẹ Việt Nam, trên đất nước bạn, còn hàng vàng anh hùng liệt sĩ còn nằm lại trong đồng đất, hiện nay là đang tiếp tục tìm kiếm. Có những cái điều mà người ta tưởng là trong tuyệt vọng, nhưng mà may mắn vừa rồi chúng ta có một cái chương trình rất lớn về ý nghĩa, về nhân văn, đạo đức mà của dân tộc Việt Nam. Đó là cái chương trình 500 ngày đêm khai quật tìm kiếm danh tính của các anh hùng liệt sĩ. Điều đó làm cho tôi rất là cảm kích, rất xúc động.
Vâng ạ, có thể nói là chính từ những cái rung động thiêng liêng, những cái trăn trở của tác giả, của nhạc sĩ Trần Khánh Nam mà đã để lại những cái suy tư để ông sáng tác một ca khúc mang tên là Hoa đất trắng.
Cái bài hát Hoa đất trắng này á, tôi viết là từ những năm 1977 kìa. Nhưng mà bây giờ mãi đến hơn 50 năm thì bây giờ lại có một cái chương trình này, cho nên cái cảm xúc nó vô cùng, nó cảm thấy cái hạnh phúc nó không có thể có những ngôn từ nào để diễn tả được. Bởi vì cái hoa đất trắng của tôi á, là thay vì chúng ta dùng những từ lạnh lẽo, bi thương, nào là có thể là xương cốt, hoặc là có những cái từ sẽ làm bi thương, đau thương hơn. Nhưng ngày ấy tôi dùng từ hoa, hoa đất trắng. Cái màu trắng của cái hài cốt nó sẽ vĩnh viễn trong lòng đất. Và tôi xem nó mặc dầu là một cái vật vô tri ở trong lòng đất thôi, nhưng mà đặc biệt tôi muốn xem nó đi. Đây là một loài hoa đất trắng, mà cái loài hoa này đặc trưng của nó, đặc thù của nó là không cần nước, không cần ánh sáng mặt trời, vẫn âm thầm nở trong lòng Đức Mẹ Việt Nam. Nhưng đặc biệt nếu để biết được hoa đất trắng nở, thì khi nào chúng ta nghĩ về những cái sự hy sinh cao cả của những người lính và hài cốt các anh còn nằm lại trong lòng đất, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu mỏi mòn trông chờ, thì lúc đó tự nhiên hoa đất trắng sẽ nở trong lòng chúng ta.
Vâng ạ, cái tên nghe thì vừa tinh khôi nhưng mà cũng gợi lại nhiều những cái điều trăn trở. Bài hát này thì đã được chú viết trong hoàn cảnh nào ạ? Và thông qua bài hát thì thông điệp mà chú muốn gửi gắm qua tác phẩm là gì ạ?
Vâng, cái hoa đất trắng cũng là nung nấu và cái cảm xúc. Và cái này nó cũng đã có từ trong thời kỳ chiến tranh.
Vâng.
Tại vì là cái những cái hài cốt của anh hùng liệt sĩ trên chiến trường mà quý tập được về thì ngài ấy rất đau thương, và tới sau này chúng ta tiếp tục tìm kiếm được đem về những buổi lễ truy điệu rất đau thương. Nhưng mà từ cái đau thương đó tôi mới nhìn ra thấy rằng là đau thương mất mát nhưng mà còn hạnh phúc là tìm kiếm được để mang về quy tập cùng với đồng đội, được mang về quê hương, được về với cha với mẹ với vợ với con với người thân. Nhưng mà vậy thì bây giờ hài cốt của liệt sĩ nằm mãi trong lòng đất tìm kiếm không ra, và có thể là trong tuyệt vọng nữa, cái đau thương nó nhân lên gấp bội lên, và tôi phải viết hoa đất trắng. Như đã nói rằng một loài hoa chỉ nở khi trong tâm hồn mọi người nghĩ về những điều thiêng liêng của những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống, và hài cốt của anh như những hoa đất trắng nở trong lòng đất mẹ Việt Nam mà hiện nay công cuộc tìm kiếm chúng ta đang tiếp diễn. Và tôi mong rằng không chỉ là 500 ngày đêm nữa, mà cả hàng vàng ngàn ngày sau này chúng ta vẫn tiếp tục, tới một khi nào mà thế hệ trẻ sẽ tiếp bước với thế hệ chúng ta hôm nay.
Dạ vâng ạ, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hoa đất trắng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Khánh Nam với phần thể hiện của ca sĩ Lương Hải Yến.
Anh chiến tranh. Anh giờ này anh ở nơi đâu? Anh là hoa đất trống, âm thầm nào trong lòng người Việt Nam. Trời quê hương vầng trăng chia đôi, đất mẹ Việt Nam chia đôi, anh đi Hàn gắn lại hoa đất trắng nở cùng đất nước yêu thương, hoa đất trắng
Thưa nhạc sĩ Trần Khánh Nam, bên cạnh những đóa hoa tri ân gửi vào lòng đất mẹ, tình yêu quê hương đất nước trong chú thì còn được nối dài ra tận Trùng Khơi, nơi đó có những người lính đảo Trường Sa đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Và ngày hôm nay đến với chương trình Phượt FM, chú muốn giới thiệu tác phẩm nào về đề tài biển đảo tới thính giả của Phượt FM ạ?
Điều may mắn là hạnh phúc cho một nhạc sĩ được ra Trường Sa.
Vâng.
Ra Trường Sa cũng từ tác phẩm.
Vâng.
Từ tác phẩm Hoa Sóng Nghìn Năm ấy. Cái bài hát ấy được in trong cái tập tạp chí kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển. Thế là quân chủng hải quân, các anh em ở bên cục cung ứng có gọi điện vào, hỏi là tôi đã được đi ra Trường Sa chưa mà viết cái bài Hoa Sóng Ngàn Năm.
Vâng.
Vâng. Và tôi bảo chưa, tôi chưa được bao giờ ra Trường Sa đâu. Tôi viết cái Hoa Sóng Nghìn Năm này là cái cảm nhận của tôi trong những năm tháng mà chiến tranh, những anh hùng liệt sĩ của quân chủng hải quân hy sinh trên biển, à, trên những con tàu không số. Thế vậy thì thay mặt cho anh em trong quân chủng hải quân mời bác đi ra Trường Sa lần này.
Ừ.
Thực ra nghe đi Trường Sa thì tôi biết tiêu chuẩn của nó là phải, thứ nhất là tháng 9 thì phải lập danh sách, rồi gửi ra ngoài vùng 4, chỗ tôi là vùng 4 hải quân, sau rồi gửi ra quân chủng hải quân, rồi gửi lên Bộ Quốc phòng, rồi mãi tới tháng 3 năm sau mới có quyết định đi hay không đi. Bà người ở quân chủng hải quân gọi điện vào bảo là 3 ngày nữa bác đi ngay. Thật là bất ngờ.
Và
tôi không chuẩn bị kịp một cái gì. Và sau khi đi về lần thứ nhất, thực sự mà nói, cảm xúc nó ùa về, nó làm cho con người choáng ngợp vì những cái gian khổ, cái nắng, cái gió, bão tố, rồi những cái khó khăn vất vả mà trên đất liền không có thể tưởng tượng ra được.
Vâng.
Văn chương ở trên đất liền nói và những người trên đất liền đọc thì có thể hiểu.
Vâng.
Nhưng mà khi mà ra tới biển đảo rồi thì lần đi thứ nhất là hoàn toàn nó choáng ngợp. Bây giờ về ngồi để nghĩ để viết những cái ngôn từ nào để diễn tả được, không diễn tả được.
Vâng.
Và nó nằm ở trong lòng của người vậy. Và thực ra nói rằng là để đi Trường Sa để về để rồi viết thành một cái tác phẩm âm nhạc, xin thưa, đi một lần như vậy không thể nào viết được. Bởi vì tất cả những cái hình ảnh, cái cảm xúc nó ùa về, nó lẫn lộn, nó làm cho con người mình, tất cả những cái điều mà mình suy nghĩ ở trong đất liền đều khác hẳn. Nếu là giông bão ở trong đất liền mình nghĩ là đã là ghê gớm lắm rồi, nhưng mà chỉ có một thôi, ra rồi 5, 7, 10 lần như vậy, gian nan vất vả với một cái khẩu khắc nghiệt ở trong đất liền một, ra ngoài kia 9, 10, cả 100. Mà đặc biệt cái cảm xúc mà về đi lần thứ nhất á, thì Trường Sa không như cái suy nghĩ khi mình ở đất liền bình thường được, mà nó là cả một cái gì đó, nó làm cho con người mình choáng ngợp, đặc biệt là cảm nhận là tại sao cái đất nước của mình nó rộng lớn, nó mênh mông, mà nó đẹp mà tới một cái mức rằng là con người không thể tưởng tượng ra được. Nhưng đất nước tươi đẹp, biển đảo tươi đẹp, thì lúc đó mình nhìn quay lại là hàng vạn chiến sĩ ngày đêm phải vượt qua bão tố gian lao vất vả để giữ yên được biển đảo. Không phải là một ngày, nó là cả tháng, cả năm này, tháng nọ, thế hệ này, thế hệ tiếp. Và cái giông bão đó đã được xếp vào trong cuộc đời của người lãnh đạo. Từng phút, từng giây, người ta phải chịu đựng những gian khổ đó. Wow. Cho nên là khi mà thấy được những cái cảm xúc đó, thì mãi may mắn là lần thứ hai, đi lần thứ hai, thì lúc đó trách nhiệm nó khác rồi.
Wow.
Khác hẳn luôn. Không phải là đi tham quan, lúc đó trách nhiệm đầy trong con người mình. Mà không hiểu được may mắn tại sao lại được mời đi lần thứ hai liên tục.
Dạ.
Chứ nếu mà đi cách quản ra 2-3 năm sau thì cái cảm xúc nó không liền mạch.
Vâng.
Nhưng mà nhờ đi được liền. Và tôi được may mắn rằng là hai lần đi liên tục thì là hai tuyến hành quân khác nhau.
Vâng.
Cho nên là ở quần đảo Trường Sa nó có 21 cái đảo. Cả chìm và đổ nổi. Thì lại đi được 20 đảo rồi. Và có nhiều anh em đi Trường Sa nhưng mà chưa được bước chân lên Nhà Giàn.
Vâng.
Nhưng mà đi được hai lần thì dù thời tiết cách gì thì mình cũng được lần bước chân Nhà Giàn.
Vâng.
Cho nên là đi được hai lần như vậy, cái tuyến hành quân nó khác nhau như vậy, nó làm cho cảm xúc con người mình tròn vẹn đối với cái góc nhìn về biển đảo Việt Nam hơn.
Vâng ạ, và đó cũng chính là cái nguồn cảm hứng để chú sáng tác ra tác phẩm Muối Mặn Trường Sa. Vậy thì không biết là với hai lần được đến với cả Trường Sa thì hành trình với Trường Sa đã cho chú cái chất liệu và nguồn cảm hứng cốt lõi nào để viết nên những cái ca từ gan ruột trong tác phẩm này ạ?
Vâng, tôi xin nói thêm một chỗ là đi ra Trường Sa lần thứ hai tôi không có đi tay không nữa. Từ ngày đó không biết mang cái gì ra.
Dạ.
Vâng.
Cứ nghĩ là mang cà phê ra tặng, mang trà ra tặng, nhưng mà không, những cái vật chất đấy đối với Trường Sa nó không phải là cái món quà tinh thần. Mà tôi ra Trường Sa lần thứ hai này là để tôi mang cái hơi ấm của đất liền. Đấy. Ra với các anh bằng cái gì? Tôi đi lấy được khoảng 10 cái túi đất Ba Giang ở nơi tôi ở cao nguyên.
Vâng.
Và mang ra Trường Sa, đặc biệt là đến những nơi cái đảo chìm và Nhà Giàn. Ở ngoài ấy, những cái đất mà các chiến sĩ ngoài đảo canh tác ấy, không có cái màu đất như trong đất liền chúng ta.
Vâng.
Một màu san hô, màu đen xỉn thôi.
Vâng.
Tôi mang cái đất đỏ Ba Giang của Tây Nguyên đem ra, thì hòa lẫn vào trong đất sản xuất của các anh em chiến sĩ ở đảo.
Vâng.
Hai cái màu nó tương phản nhau, giữa một cái khô khốc, một cái không còn cái sự sống. Và cái màu đỏ của đất Ba Giang lại là cái màu đỏ làm ấm áp tình người. Và
vâng,
tôi muốn mang cái tình cảm từ cái hơi thở của đất liền mang ra Trường Sa là lần thứ hai. Và lần thứ hai lại được may mắn đến một cái đảo chìm Cô Linh gần cái đảo Gạc Ma.
Vâng ạ.
Tôi nhìn xuống ở cái bờ kè Phòng Thủ thấy nước nó long lanh giống như nở hoa vậy.
Vâng.
Tôi nói với xin chính trị viên của đảo chìm cho tôi xuống cái bờ kè đó.
Vâng.
Và như vậy là phải có hai chiến sĩ về giữ tay, tại vì ở cái những bờ kè đấy là nước biển lâu nó rong rêu trơn lắm, rất là nguy hiểm.
Vâng.
Tuyệt đối là không được.
Vâng.
Thế là chính trị viên nghe tôi thuyết phục cũng cho tôi xuống. Tôi xuống không phải là để nhìn nước, nhìn những bông hoa nở, hay là nhìn cái gành đá, hay là nhìn rong rêu. Tôi xuống tôi chỉ xin vốc một ngụm nước nơi đảo chìm Trường Sa.
Vâng.
Để uống nước biển ai cũng biết mặn, và nước biển cũng ai cũng có thể uống rồi. Nhưng mà uống được một ngụm nước ở nơi đảo chìm ở quần đảo Trường Sa vô cùng hạnh phúc. Và từ đó tôi cảm nhận rằng là nước biển là mặn, là muối mặn. Nhưng tôi cảm nhận rằng trong cái mặn của nước biển của nơi đảo chìm đó, nó còn vị mặn mồ hôi.
Vâng.
Mồ hôi của lãnh đạo ở đó. Hằng ngày người ta phải vất vả gian lao, đổ mồ hôi để xây dựng giữ được cái đảo chìm đó. Rồi tôi cảm nhận rằng cái vị mặn của nước biển ở đó, nó còn cái vị máu của anh hùng liệt sĩ hòa trong đó nữa. Cho nên vị mặn của muối nơi đảo chìm, vị mặn của mồ hôi của chiến sĩ ở nơi đảo chìm, và vị mặn của máu của anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi biển sâu, tạo nên tác phẩm tôi viết Muối Mặn Trường Sa là như vậy.
Những chia sẻ hết sức là xúc động ạ. Vậy thì với cái tác phẩm này thì chú đã sử dụng chất liệu âm nhạc cũng như là cái thủ pháp âm nhạc như thế nào để nổi bật được về những cái ca từ cũng như cái nội dung của bài hát ạ?
Xin thưa rằng tác phẩm nào mình cũng phải cảm xúc, tác phẩm nào mình cũng đầu tư.
Vâng.
Nhưng cái tác phẩm này nó làm cho tôi ray rứt. Ngày trước là mình viết theo cảm xúc, dùng thủ pháp, nó cũng mang tính về âm nhạc. Nhưng mà cái âm nhạc và thủ pháp của cái yếu tố, cái ca khúc Mối Mặn Trường Sa này, nó vô cùng, và nó cứ mãi mãi, nó tiếp nối. Và tôi cũng dù không biết là có thời gian hay không, tôi trình bày nó kỹ một chút, tại vì bài này có bài tâm huyết.
Dạ, dạ vâng, vâng ạ, chú cứ chia sẻ. Dạ vâng.
Tôi chọn cái điều thứ, tại vì điều thứ thì thường là buồn, nó sẽ cảm giác cho cái bài hát nó không được tươi vui. Nhưng mà với cái cách viết của tôi thì thường thường là B đó, tôi sử dụng liệu đưa luôn bốn cái ô nhịp đó thành một cái quảng trường. Giống như khi mà mình buồn quá, mình có một cái nấc lên thì nó sẽ giải tỏa được, nó dung hòa.
Sự đối xứng.
Vâng, đúng, hôm nào là đúng vậy. Ở cái đoạn A là tôi viết cái quảng rất ngắn. Tại vì cái cảm xúc của mình khi mình đến cái ghềnh đá để mình uống một cái ngụm nước, nghe đảo chìm á, thì cái sóng nó nhô nhẹ nhàng lắm. Cho nên tôi dùng quảng ngắn, nó giống như là để cảm nhận rằng đây là một cái sóng nhỏ vỗ vào bờ nơi cái đảo chìm. Về cái phần chorus, cái phần mà điệp khúc á, thì bắt đầu tôi phải nhảy quảng. Bởi vì là về hình thức âm nhạc mình dùng như vậy là gọi là đẹp, nhưng mà thực ra mà ở ngoài nó có nhiều cái cơn sóng mà không thể ngờ đến được. Đang bình yên lặng như thế là phủ qua đầu luôn. Cho nên tới cái đoạn và đoạn phần điều khúc tôi sẽ sử dụng nhảy quảng luôn. Quảng 4, quảng 5, thậm chí cả một quảng 8 luôn. Để mới thể hiện được cái cảm xúc của mình đối với cái sóng biển ở nơi cái đảo chìm đó. Về phần fade out thì tôi phải dùng những cái nốt treo lơ lửng lại. Tại vì đối với ở ngoài những cái đảo chìm, để nói rằng gian khổ có không có, hạnh phúc có không có, tất cả mọi cái đó nó đều treo lơ lửng, không có cái gì mà đến cung cực cả. Tại vì cái hạnh phúc ở Trường Sa nó đơn giản, những cái đoàn ra thăm lãnh đạo đó là hạnh phúc mở hòa. Nhưng mà cái hạnh phúc đặc biệt là nó không có tuyệt đối, bởi vì sau đó thì những cái phần đại biểu đi thăm ta lại trở về đất liền. Thì là cái hạnh phúc nó lại trở về con số ban đầu. Cung cực của người lính cũng vậy, những lúc biển lặng sóng êm thì người lính người ta rất hạnh phúc, người ta cũng cảm nhận được. Và lúc đó thì có dành thời gian để nhớ nhà. Nhưng mà không, tới một lúc nào đó phong ba bão táp lên thì tất cả mọi thứ nó đẩy lên một cái cao trào không thể nào chịu đựng được. Thế đó, cho nên là cái fade out của cái ca khúc Mối Mặn Trường Sa tôi dùng những nốt lửng để nói rằng hạnh phúc vỡ hòa, nhưng mà không, nó vẫn phải chịu đựng, chờ đợi hạnh phúc. Gian nan vất vả chống chọi với phong ba bão táp cũng có lúc được bình yên, nhưng có lúc phải cung cực. Phải nói rằng là khâm phục những cái tinh thần gan dạ của những cái chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa. Như vậy, về cái phần tiết tấu, đây như tôi nói từ lúc đầu, tôi viết bằng tính người của tôi đối với những cái đề tài về anh hùng liệt sĩ, thì tôi dùng cái tiết tấu là nhịp đập của trái tim. Cái tim mình đập bao nhiêu nhịp thì mình viết chừng nghệ tiết tấu. Mà cái tiết tấu đó nó thấm vào trong người mình. Như bài Hoa Sông Ngàn Năm tôi viết là cái tiết tấu như nhịp tim mình là nó giống như là nhìn thấy được anh linh liệt sĩ của những anh hùng liệt sĩ cũng nhấp nhô theo sóng mãi mãi ngàn đời cùng với sóng biển. Về đảo phách, trong ca khúc này không đảo phách theo thủ pháp bình thường, nhưng mà tôi đảo phách là theo ca từ. Không đảo phách theo giai điệu. Bởi vì sao? Vì những cái từ muối, từ mặn, máu của các anh, những từ ấy nếu đảo phách không hay thì nó là thành cương điệu, và nó mất đi cái tính thiêng liêng, đặc biệt là cái tính trân trọng. Muối của nước biển của nơi đảo chìm, mồ hôi của người lính đảo, máu của các anh hùng liệt sĩ ngã xuống, thì tôi dùng đảo phách bằng từ ngữ để mang tính trân trọng hơn là đảo phách theo giai điệu. Còn âm thanh, cái giai điệu cao độ và cái ngôn ngữ cũng vậy, là có nhiều cái từ ngữ tôi không có dùng theo những cái nốt sáng. Ví dụ trong quảng mi son si mi thì cái mi và cái mi tôi dùng những cái ngôn ngữ rơi vào những cái nốt tối trong cái giai điệu thứ đó. Là son si, để làm gì? Để nó làm cái nó nặng luôn những cái ca từ đó. Ví dụ như chẳng hạn như là biển khơi sóng lừng, nếu mà chúng ta đặt vào những cái nốt sáng á, thì nó bị khô khan cái tác phẩm. Mà đây là Mối Mặn tôi biết vị đậm, cho nên cái ngôn ngữ trong cái ca khúc này tôi dùng những từ ngữ đó trong những cái nốt tối trong giai điệu thứ. Đó là những cái cảm xúc thực sự là cái sự hy sinh cao cả của người lính đảo, nhất là cái thân xác hải cốt của anh mãi mãi nằm lại biển sâu. Đó là tác phẩm tôi viết để kính cẩn nghiêng mình tri ân anh hùng liệt sĩ hải quân nơi biển đảo.
Vâng ạ, chúng ta vừa nghe những cái lời phân tích rất là chi tiết về ca khúc Muối Mạn Trường Sa. Dạ vâng ạ, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Trần Khánh Nam đã dành thời gian quý báu của mình đến với Phượt FM trong số phát sóng đặc biệt đầy ý nghĩa lần này ạ. Xin kính chúc nhạc sĩ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và giữ vững được mạch nguồn cảm xúc của mình để tiếp tục cống hiến cho đời những tác phẩm âm nhạc lay động lòng người.
Một lần nữa xin nói rằng đây là một vinh dự của tôi khi được Đài Tiếng Nói Việt Nam mời ra làm một cái chương trình hết sức đặc biệt. Và đây là cũng một cái ước nguyện mà suốt cuộc đời nhạc sĩ hôm nay mới được. Và đây một niềm vinh dự rất lớn. Và qua trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng xin gửi lời trân trọng, gửi lời đến quý khán thính giả đã nghe những cái tác phẩm của tôi viết với một cái đề tài về anh hùng liệt sĩ. Nó có thể hoành tráng, nó có thể hay, nhưng mà tất cả những cái đó không thuộc về tài năng viết nhạc của tôi, mà đã nhờ từ cái dòng chảy lịch sử của đất nước, của bao con người hy sinh được đổ xuống để chúng ta có hòa bình độc lập hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời chào trân trọng.
Và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng rẽ sóng ra khơi, gửi tình yêu từ đất liền đến các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió qua ca khúc Muối Mạn Trường Sa, sáng tác nhạc sĩ Trần Khánh Nam, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương trình bày. Chương trình do Hữu Nam Thanh Tâm dẫn, kịch bản và đạo diễn Xuân Kỳ, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Tạ Ngọc Hưng.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong hành trình tiếp theo.
Đồng là ai uống ngụm nước trường xa, nơi đào chìm có vị mặn mồ hôi, ôi càng thêm mặn vì máu các anh hòa vào lòng biển xanh, hình hài các anh đã nằm lại biển sâu. Hãy về đất liền rộng vòng tay. Theo con sóng lừng,